This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và bây giờ Hòa Tĩnh mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa Hòa Tĩnh thường thực sự hiện vào mỗi ngày chủ nhật. Và trong chương trình đọc truyện ý nghĩa này, phần đầu Hòa Tĩnh sẽ gửi đến cho quý vị một cái bài hát, nghĩa là tâm tình của cái bài hát đó, và sau đó là một cái câu chuyện mà Hòa Tĩnh muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Tình yêu, thưa quý vị, đó là một cái đề tài lớn trong cái cuộc đời cũng như là trong cái sự nghiệp sáng tác của rất là nhiều những cái người nhạc sĩ xa xưa. Trong đó có cố nhạc sĩ Phạm Duy mà bài hát Hoàn Tính xin được đề cập đến trong ngày hôm nay. Nhạc tình đôi lứa có một khối lượng nhiều nhất trong cái kho nhạc đồ sộ của nhạc sĩ Phạm Duy. Có thể kể những cái bài mà được giới trẻ trong Nam, ngoài Bắc, trong nước hay hoặc là ngoài nước hát, như là bài Hẹn Hò, bài Cỏ Hồng, bài Ngày Đó Chúng Mình, Cái Đàn Bỏ Quên, Phường Yêu, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Đừng Xa Nhau, Mưa Rơi, hay hoặc là Đường Em Đi, vân vân. Trong đó nhạc khúc Hẹn Hò là một trong những sáng tác được nhạc sĩ Phạm Duy viết vào năm 1954, khi mà tác giả đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là tam thập nhị lập, tam thập nhị lập, tức là ngoài 30, người đàn ông mới bắt đầu hiểu đời, hiểu mình, mới bắt đầu trưởng thành thật sự. Trong hồi ký, ông giải bài rất là ngắn gọn về ca khúc này rằng thì là cái bài Hẹn Hò này được xây dựng trên một cái giai điệu ngũ cung, kể lại một cái câu chuyện tình thảm thiết, giống như là cái chuyện Ngưu Lang Chức Nữ vậy đó. Hẹn Hò được sáng tác với một cái âm giai ngũ cung vô cùng dân tộc, được nhạc sĩ Phạm Duy lúc bấy giờ sử dụng viết về một cái chuyện tình yêu đôi lứa thay cho những cái nhạc điệu mà có màu sắc Tây Phương, như là khá nhiều những cái bài tình mộng khác của ông, được dễ dàng làm lắng động và gợi dẫn rất là nhiều những cái suy tư miên man cho cái người thưởng thức như sau. Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây, trong hoa trôi theo, nước chảy phương nào. Thì mưa rơi không ngưng suốt tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông, mong cho chóng tạnh mùa ngâu. Tức nhạc sĩ Phạm Duy nói trong hồi ký của mình rằng thì là cái nhạc khúc Hẹn Hò như là một cái câu chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng mà qua cái lời từ của cái nhạc sĩ Hồ Phạm thì nhạc khúc Hẹn Hò mô phỏng cũng như là gọi là diễn xuôi lại cái câu chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ năm cũ. Nhạc sĩ Phạm Duy đã tái tạo, đã làm mới, đã lồng ghép, đã dung nạp thêm vào đó muôn vàn những cái thanh âm trích xuất từ hàng triệu cái chuyện tình đôi lứa đời này cũng như đời sau. Ở Hẹn Hò đâu có thượng đế bắt cầu, đâu có đàn quạ trọc đầu để về xây cầu ô thước, mà chỉ là một cái cuộc tình thảm thiết của hai người. Một người ngồi bên kia sông, một người ngồi ở đây, cùng cách nhau một dòng sông, nhưng mà người thì im nghe nước chảy về đâu. Người trong hoa trôi theo, nước chảy phương nào. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thưa quý vị, hình ảnh hoa cũng như là dòng nước luôn là hai cái sự vật mang lại một cái nguồn cảm hứng cho cái thi sĩ, cho nhạc sĩ. Và Phạm Duy cũng mượn cái hình ảnh ấy, thưa quý vị, chúng ta những cái người đầu sông, những người cuối sông cũng chờ một cái cơn mưa, cơn mưa ngâu đi qua, mà sang cái sông bên người chỉ là mưa ngâu kia, nó cứ tuôn rơi không ngừng, tuôn rơi để xối tuôn niềm đau, niềm đau của chia cách hai trái tim. Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau, biết thuở ban đầu dù tình không nuôi, đôi ta xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Thưa quý vị, không như là cái Ngưu Lang Chức Nữ cách nhau nhưng mà có thượng đế bắt cầu hô thước, mà chỉ có những cái giận hờn làm cho đôi bên yêu nhau mà cách một cái biển sâu là cái cảnh trời mưa. Mưa rơi cách biệt dài lâu khiến cho cái cuộc tình không nguôi, khiến cho những cái lời hẹn hò, gọi là hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu, lại gặp rất là nhiều những cái trắc trở. Tình yêu của họ cũng không có đẹp như là Ngưu Lang Chất Nữ, cũng không có một cái thượng đế, có chăng đó là những cái ngăn cách của cái mùa mưa ngâu. Những cái lời hứa, hứa hẹn hò cùng nhau, hứa vui về sau, nó chưa thể hiện được ở trong cái nước vẫn trôi mau, nó mắt vẫn hoen sầu, đành để hồn theo nước trôi không màu. Số kiếp hay sao không cho bắt cậu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau. Thưa quý vị, dòng nước nó cứ trôi mau vô tình theo từng đợt mưa ngâu, khiến cho mắt vẫn hoen sầu, nhưng mà biết làm sao để không còn ngăn cách, để không còn chia ly. Chỉ biết là đành để mang theo những cái yêu thương về nơi người, để mắt ai kia thôi đừng sầu, thôi đừng để lệ hoen mi. Phải chăng số kiếp hay sao cho nên thượng đế không cho bắt cậu để ta đến bên người? Nếu là số kiếp không bắt cậu thì xin sông nước cho gần nhau, cho ta gần người thương. Vâng, thưa quý vị, mưa ngâu ngăn cách đôi người yêu, một người bèn ra ven sông buông theo nước cuộn cuộn mau, còn một người chìm sâu. Hình ảnh đó thật là đau lòng, như là một cái thước phim bị tua chậm lại với cái mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Nước cuộc tình thương đau của hai người ấy, trước cái cuộc tình thương đau của hai người ấy, cuộc tình kết thúc với hình ảnh đau lòng của một người theo một cái dòng nước cuồn cuộn, còn một cái người kia thì chìm sâu rồi nước xuôi về đâu. Kiếp này họ không thể bên nhau, họ không thể thực hiện được câu thề, nhưng mà xin hẹn lại ở kiếp sau, hẹn họ gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. Họ hẹn nhỏ hò nhau để mà tiếp tục một cái câu thề hẹn thiên thu sẽ lại yêu nhau, không còn cách trở như ngày hôm nay, và hẹn ở kiếp sau cái cuộc tình sẽ phong phú hơn mà không còn thương đau, phải không thưa quý vị? Hẹn họ nhạc khúc buồn đau nhưng mà vẫn lóe lên một cái hy vọng về một cái tương lai ở thiên thu. Hẹn kiếp sau tiếp tục một cái câu hẹn hò yêu thương, dù rất là nhiều năm đã trôi qua, nhưng mà nhạc khúc hẹn hò vẫn luôn là một trong những bài hát được nhiều người ưa chuộng nhất đó. Và nhạc khúc đó giống như là một cái chuyện tình Ngưu Lang Chất Nữ vào những cái ngày mà ở Việt Nam tôi kêu là cái ngày lễ thất tịch 7 tháng 7 của đời thật. Không có một yếu tố thần tiên, không có cậu ở phước, mà chỉ có những cái ngăn cách của mưa gió ở chốn hồng trần. Tuy chúng ta thấy có một cái kết thúc buồn, nhưng mà lại kết thúc ấy lại mở đầu cho một cái kiếp mới ở thiên thu. Ở kiếp sau, nó sẽ vui vẻ và nó sẽ hạnh phúc hơn chăng? Mời quý vị đến với giọng ca Thanh Thúy, hẹn hò. Bye.
会痛
quý vị, đó là giọng ca của cô Thanh Thúy, của ca sĩ Thanh Thúy với bài hát Hẹn Hò, và một sáng tác của cô nhạc sĩ Phạm Duy. Có một cái câu chuyện mà Hoàng Tính muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị, được mang tên là Chỉ Riêng Mình Anh Hiểu Tình Yêu Đó Em Ơi. Xin được hậu chuyện cùng quý vị trong cái chương trình đọc truyện ý nghĩa sau cái bài hát Hẹn Hò. Xin được mời quý vị cùng cùng tưởng thức trong cái câu chuyện ngắn Chỉ Riêng Mình Anh Hiểu Tình Yêu Đó Em Ơi. Có thể đó là một câu chuyện cảm động đầy tình người, cũng như là một cái tình yêu sâu sắc. Đưa tay hắn hất văng cái tô xuống đất, xoáng một tiếng vỡ tan tành. Người vợ cúi xuống nhặt lên, cái dáng thì rất là nhẫn nại. Hắn quay mặt vào tường cao có, nhiều khi Túng đập thẳng vào mặt hắn. Đàn ông gì mà tồi vậy, đã bệnh hoạn rồi mà không biết cái thân mà còn hành hạ vợ nữa. Dù ghét căm ở trong lòng nhưng mà tôi không thể, bởi vì tôi chỉ là một cái đôi dép ở dưới chân mà thôi. Có những cái câm lặng cần thiết, nhưng mà cũng có những cái câm lặng dư thừa. Càng dư thừa thì càng thấy cái cuộc đời này nó hèn hạ. Thôi, đó là chuyện riêng của người ta, mắc mớ gì tới mình chứ. Tôi nghĩ như vậy để mà an ủi cho một cái sự bất lực của mình. Vợ hắn tên là Lam, khá là đẹp, làn da thì trắng, mái tóc thì đen bồng bềnh hư ảo. Mỗi khi mà Lam đưa tay vén mấy cái sợi tóc lòa xòa trên trán là mỗi lần tôi liên tưởng đến cái câu hát của Quốc Bảo: bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc. Đáng lý với một cái sắc đẹp và một cái đức tính như vậy, Lam phải có được một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đằng này gặp phải một cái người chồng tàn bạo và một cái cuộc đời cướp cướp. Nhiều đêm khi mà hắn đã ngủ say rồi thì Lam lại rón rén lấy khăn ấm đắp lên đầu của chồng. Cô nhìn hắn buồn dợi bợi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy. Khuôn mặt Lam không phấn son, nhưng sao lung linh kỳ lạ vậy? Hình như đó là nước mắt của người con, của con người thật hơn, và nó có một cái gì đó, nó người hơn. Thấy bực mình, tôi không hiểu vì ganh tị với tình yêu ấy hay hoặc là vì thấy bất công của cái cuộc đời. Tôi đã theo chân Lam đi qua nhiều con đường, Lam vất vả với bước chân mưu sinh. Bán những tấm vé số, tức là bán cho đời một cái sự may mắn. Còn cái người bán vé số thì nhận về cho mình được những gì chứ? Chỉ là những đêm tủi hổ, cuộc đời không bằng phẳng và cuộc đời không tươi sáng cho tất cả mọi người. Có một lần tôi hoang mang, thấy Lam đứng lại dưới cột đèn. Cô đang chờ đợi. Chờ đợi ai nơi đất khách quê người này chứ hả? Cô gầy guộc quá, cô và ngọn đèn đường giống nhau ở cái tư thế cúi đầu. Tôi có cảm giác thân của Lam nặng hơn bao giờ hết, đè miết lên tôi. tôi cũng có một cảm giác là mồ hôi lam đã đổ nhiều hơn. Đêm đó, cô bán dâm. Tiền, cô cần tiền. Ngày mai, hắn phải lọc thận định kỳ. Một cái màn lọc giá cũng gần 2 triệu Việt Nam. Ôi, mỗi tháng hắn lọc máu nhiều lần, tôi bàng hoàng, tôi đau. Cái đau mà không thể tả bằng lời được. Tôi thấy người đàn ông đó hùng hục như là hổ đói vậy đó. Ông ta hết bắt đứng rồi lại bắt nằm, trong khi Lam thì như một cái xác vô hồn. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó, rã rời, mệt mỏi. Hắn có đáng để cho Lam phải hy sinh như vậy không? Có đáng không? Trong cuộc đời, làm sao chúng ta biết được cái gì đáng, cái gì không chứ hả? Bà lão bệnh nhân nằm ở giường kế bên hỏi với Lam, vì sao mà cô khổ nhiều như vậy vậy, trong khi hắn là một cái người chẳng ra gì hết trơn. Cô cúi đầu, cô không nói, im lặng, đôi khi đó là một cái cách trả lời tốt nhất. Rồi, ngày hắn mất, Lam liệm đi. Bàn tay cô cào cấu cái nấm mộ mới đắp, bàn tay gầy trơ xương, từng lằn gân màu xanh leo lét hiện lên. Cô khóc không bằng nước mắt mà bằng cái nụ cười của cái người điên. Người ta lôi cô đi. Thằng đó có gì mà tiếc, mày khùng hả? Tình yêu của mày bệnh hoạn quá à? Mày hy sinh cả đời con gái cho nó đủ chưa? À, chưa sao? Mày đã làm tất cả rồi, mà còn gì nữa? Con khùng kia, đi về đó. Hàng ngàn những cái lời khuyên bảo, gần như là chửi cái tính mù quáng của Lam. Họ tiếc cho cái tuổi thanh xuân căng tràn sức sống mà phải sống một cái đời tăm tối. Họ thức lắm vì nhiều đêm thấy cô tránh ở bên chồng người đó. Hắn ị, hắn đái dây sao ở giường ở chiếu, rồi một mình cô lầm lũi, cô dọn dẹp. Hắn ăn nhiều bữa nôn thốc vào mặt, cô vẫn âm thầm cô chịu đựng. Tôi dường như tôi không tin vào mắt mình nữa. Người đó như vậy, có một cái tình yêu đẹp đó như vậy, tôi không tin. Ngày trước tôi ở cửa hàng giày dép, nghe người ta kháo với nhau rằng là trái tim con người nó hay phụ bạc lắm, tình yêu của Romeo và Juliet là một câu chuyện cổ tích, là mơ thôi. Nhưng từ ngày tôi theo chân Lam, tôi mới biết vẫn còn đó một cái tình yêu. Xong đám tang, xong một kiếp người. Khi bạn bè, khi người thân đã về hết, còn lại Lam ở lại. Lam cũng muốn về. Nhưng mà về đâu đây? Đường nào để cô về nữa chứ? Căn nhà đã bán để chạy chữa thuốc thang. Về chứ? Chỉ riêng Lam hiểu thôi. Lam đặt tôi xuống vệ cỏ bên đường. Rồi cô ngồi lên đó. Quá mệt, Lam thiếp đi, tôi thì cũng không có cảm giác là Lam nặng như những cái ngày đầu, lúc mà cô mới mua tôi về mang. Cô, do cô đã gầy nhanh quá mà, hay hoặc là do tình yêu thanh thoát đã làm cho chính cô nhẹ nhàng hơn vậy. Do cô, cũng cô không còn sức để mà bước ra, hay hoặc là do một cái trái tim cao thượng đã làm chính cô phải bền bỏng. Lam đang mơ, khi người thân, thân vừa mất, chúng ta hay mơ gặp lại. Tôi lặng lẽ, tôi trôi theo cái giấc mơ của Lam, trôi theo cô về cái vùng ký ức đã ngủ rất lâu rồi, mà rêu phong cũng đã kín mít. Ngày đó mẹ Lam nghèo lắm mà lại đông con nữa, số phận đưa đẩy cô đi làm gái. Đồng tiền cầm về lo cho các em là đồng tiền mà hàng đêm cô nằm trơ ra như gỗ đá. Có tương lai gì đâu với một người như Lam. Có ánh mắt nào mà thiện cảm nhìn về phía Lam không? Không, chỉ có những đêm tủi hổ nhìn cái khuôn mặt mình trong gương tàn tạ bẩn nhơ. Trong một lần truy ghét quét mãi chăm như vậy, Lam đã bị bắt, đã ở tù, đã ở trại gọi là phục hồi nhân phẩm. Cô không có sợ. Rồi khi mà mãn hạn đi, phải ra đứng đường như cũ, cô lại sợ, cô sợ bị đánh do đứng không có đúng địa bàn, sợ bị ma cô bắt hiếp mà phải câm nín, mà sợ, sợ cả bóng đêm, sợ tất cả, thì hắn đến. Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Lam. Tình yêu có điều kỳ diệu. Lam đã dựa đầu vào bờ vai của hắn thiệt là ấm áp. Đẹp làm sao khi mà một bờ môi tìm thấy một bờ môi ở trong rộn ràng. Tình yêu chân thành bao dung của người đàn ông đã làm nở hoa trên những cái bụi bẩn của quá khứ, đã làm kết tinh một cái giọt sương mai trong lạnh của tương lai. Thời gian trôi êm đềm, Lam như phục sinh với trời mới đất mới. Một con đường cô qua đều đầy nắng rực rỡ. Làm sao biết trước được ngày mai chứ hả? Làm sao thoát khỏi được vòng xoáy của cuộc đời chứ? Làm sao nắm giữ được tháng ngày hạnh phúc chứ? 7 năm sau, hắn ngã bệnh. Căn bệnh suy thận khốn khó. Chẳng lẽ Lam bỏ hắn một mình à? Chẳng lẽ hắn có lỗi khi mắc bệnh hay sao? Chẳng lẽ Lam sung sướng với người khác khi mà hắn phải nằm một chỗ bất lực đau thương như vậy à? Không có gian nan, làm sao mà biết tình yêu là thật hay giả? Không có thử thách, làm sao biết được tình yêu có đủ thâm sâu? Không có chông gai thì làm sao biết được tình yêu nó có trọn vẹn hiến dân? Yêu là cháy đến tàn hơi, là chết đến tận cùng. Tôi đã choàng tỉnh ngộ. Hoặc là tôi không có nông nổi. Không phải hóa ra thì tôi lại nông nổi quá rồi. Thích đánh giá người ta qua một cái vẻ bên ngoài, thích nhận xét phê phán bằng những gì mà mình thấy, mình nghe. Hắn cọc cằn, hắn thô lỗ. Cũng chính vì quá, hắn quá yêu Lam. Hắn muốn Lam chán ghét mà bỏ đi đi. Hắn xua đuổi. Việc hắn xua đuổi bởi vì không thấy, không muốn thấy Lam vì hắn mà khổ. Hắn thà hắn chấp nhận đớn đau còn hơn là thấy Lam tiền tụy. Đêm mà Lam đi kiếm tiền lọc thận cho hắn là một cái đêm mà hắn đã cắt đứt động mạch cổ ở tay để mà tự vẫn. Vật đời, đời không như ước mơ, cho nên tình yêu bất diệt. Chỉ riêng mình em hiểu tình yêu đó, anh ơi. Lan vẫn hay hát bài hát ấy, và tôi vẫn hay nghe cái bài hát ấy lắm. Tôi muốn được yêu với một tình yêu như vậy. Tôi muốn chết với cái chết như vậy. Và tôi muốn khóc vì cái câu chuyện tôi kể là có thật.
Tình yêu bận diệt, anh vội mà bỏ đi. Xa biên biệt, một mình em ngóng trông, một mình em héo mòn. Nhìn sao đêm lắng lắng, soi từng phiên đời.
Chỉ riêng mình em hiểu, hoặc được hoàn tính gửi kèm gửi tặng cho quý vị trong Chỉ riêng mình anh hiểu đó em ơi. Đến đây thì hoàn tính xin được tạm dừng chương trình đọc truyện ý nghĩa cũng như là bài hát hay. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin chào tạm biệt.